cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Tiên tri Ê-sai đoạn 15 và 16, nói về gánh nặng của Mô-áp. Chúng ta thấy một điều hơi lạ là chỉ có hai đoạn nói về Babylon, trong khi Babylon là một nước có quyền lực mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Trong khi so sánh với Mô-áp, với Babylon, nó chỉ giống như một củ khoai nhỏ mà thôi. Nhưng trong thời kỳ của Ê-sai và thời kỳ của vua David trước đó, thì Mô-áp là một đất nước lớn mạnh. Mô-áp nằm về phía đông của biển chết. Quốc gia này ra từ con cháu của ông Lót qua mối quan hệ loạn luân với con gái của ông sau khi thành Sodom và Gomorrah bị hủy diệt. Điều này được ký thuật ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 19 từ câu 31 đến 38. Mô-áp là đứa con trai không hợp pháp trong mối quan hệ của cha. Tôi xin nhắc lại phần ký thuật trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 19, để cho chúng ta thấy sự việc xảy ra bắt đầu về nguồn gốc của dân Mô-áp. Lót ở Soa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái bỏ đó mà lên núi ở trong một hang đá kia. Cô gái lớn nói cùng em mình rằng, cha đã già, mà không còn ai trên mặt đất sánh viên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè, chúng ta hãy phục rượu cho cha và lại nằm cùng cha để lưu truyền dòng giống cho cha lại. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình. Nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm mà lúc nào nàng dậy hết. Qua ngày mai, chị nói cùng em rằng, này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi, hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cho cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy, lại nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy, hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai, nàng lớn sanh một con trai đặt tên là Mô-áp. Ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. Người em cũng sanh một con trai đặt tên là Ben-Ami. Ấy là tổ phụ của dân Ammon đến bây giờ. Thưa các bạn, dân tộc Mô-áp có mối căm thù và chống nghịch triền miên với dân Israel. Như chúng ta thấy trường hợp của Balak là vua của Mô-áp đã mướn tiên tri Ba-la-am rủa xả dân Israel, vì vua này sợ dân Israel đi ngang qua xứ Moab. Nhưng tôi thì thích câu chuyện tình yêu trong sách Ruter liên hệ đến cô gái Moab. Cô gái Moab này là một người rất tuyệt vời. Vua David có một phần liên hệ với dân Moab, bởi vì cha của David là Isai, con cháu của Obed, mà Obed là con trai của Boo và Ruter. Điều này được ký thuật trong sách Ruter đoạn 4, câu 21-22. David có bà con ở Moab, và David đã đem cha mẹ của mình qua đó khi vua Saul săn đuổi ông. Ngày nay quốc gia Moab đã biến mất trên thế giới, nhưng người Moab thời đại này là ai? Tôi nghĩ rằng người Moab thời đại hiện nay là các tín đồ giả hình. Họ tự xưng mình là con cái Đức Chúa Trời, nhưng không có mối quan hệ với Ngài. Như trong sách Hebrew đoạn 12 câu 8 nói rằng, nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Giống như Phê-líp và Phê-tu được nói trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 24 và 25, người Moab gần chịu thần phục. Họ không có ở xa cách nước thiên đàng bao nhiêu, nhưng họ không tiếp nhận, không chịu bước vào. Họ là một dân tộc láng giềng với dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng họ không bao giờ theo Chúa. Người Moab thời đại dễ bị phát hiện. Họ cũng đi nhà thờ giống như các cơ đốc nhân khác, và Phaolô diễn tả họ như sau: bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thế ấy con hãy lánh xa. Đó là lời mà Phaolô đã khuyên cho Timôthê và được chép trong sách Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 5. Và trong sách Giu-đea câu 16 cũng diễn đạt tiếp như sau: ấy là điều những kẻ hay lầm bầm, hai phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng và vì lợi mà nịnh hót người ta. Người Moab thời đại không có tin kính Đức Chúa Trời. Họ giả bộ tin kính nhưng thật sự không có như thế. Họ có những lời vua nịnh để muốn lấy một điều nào đó từ nơi các bạn, từ nơi những người khác. Moab là những người nguy hiểm. Nó không bao giờ có sự liên hiệp với Israel. Qua lời diễn đạt này, tôi mong ước rằng quý vị và các bạn là những người nào giả hình hay những người nào giả bộ trong sự tin kính Đức Chúa Trời mà không thật lòng theo Ngài. Đó là hình ảnh về người Moab thời đại, một người giả hình trong sự thờ phượng Chúa. Nếu quý vị là những người trong tình trạng đó, tôi mong ước rằng quý vị hãy thay đổi và tỉnh thức, quay trở về để thờ phượng Đức Chúa Trời một cách chân thật, bày tỏ mình là một con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự quỷ diệt Thánh Linh xảy đến cho dân Moab. Trong sách Ê-sai đoạn 15 câu 1: gánh nặng về Moab, đang ban đêm, Moab bị tàn phá và diệt mất. Phải, trong ban đêm, kiệt Moab bị tàn phá và diệt mất. Gánh nặng của Moab hay còn gọi là sự đón phạt xảy đến cho Moab một cách thình lình trong ban đêm. Lời diễn đạt này lặp lại hai lần, nhấn mạnh đến sự thình lình của bão tố xảy ra tiêu hủy quốc gia này. Cơn bão tố đến lúc ban đêm và đêm khóc lóc tang thương của họ không bao giờ kết thúc. Assyri đã đem quân hủy diệt quốc gia này một cách không tưởng tượng nổi, không diễn đạt được hết. Họ gần như xóa đi Moab khỏi mặt đất. Kiệt Moab là một đồn lũy của Moab trên hòn núi cao cách biển chết khoảng 10 dặm về phía nam, và thành kiên cố này của họ đã bị Assyri tiêu hủy. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong Ê-sai đoạn 15 câu 2: kìa, chúng lên nơi miếu các thần, đến đi hôn trên nơi cao mà khóc. Dân Moab than vãn về Nebo và Medeba, mọi điều đầu sói, mọi râu đều cắt. Có một vài địa danh được đề cập trong đoạn này mà tôi nghĩ rằng chúng ta không quen biết nhiều. Miếu thờ nơi đây có thể nói đến đền thờ của Chemosh trong xứ Moab, Dihon là thành phố phía đông của sông Giô-đanh, nơi mà các bia đá của Mô-áp được tìm thấy. Nebo là núi mà Môi-se leo lên để nhìn về đất hứa, trong khi ông còn ở phía bên này của sông Giô-đanh. Medeba là một thành thuộc về chi phái Ru-bên, như được nói trong sách Giô-se đoạn 13 câu 16. Địa phận chi phái Ru-bên chạy từ A-rô-ê trên Mé-khe Ạc-nôn và từ thành ở giữa trũng cùng toàn đồng bằng gần Medeba. Tất cả các thành phố và địa danh này thuộc về Mô-áp trong thời của tiên tri Ê-sai. Họ bị tiêu diệt bởi vì người Mô-áp nhận là biết Đức Chúa Trời mà đi vào các đền thờ ngoại giáo thờ phượng các thần pháp, và họ nói rằng họ thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Đây là một điều mà dân Mô-áp đã phải bị gánh hình phạt một cách nặng nề. Vì miệng họ nói rằng họ thờ phượng Đức Chúa Trời, trong khi hành động của họ thì họ thờ phượng những thần khác. Đây là điều mà tôi rất là quan ngại cho dân tộc của chúng ta. Tôi nghe nhiều người Việt của chúng ta nói rằng họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng ông trời, nhưng trong hành động hay trong cuộc sống của hàng ngày thì họ lại thờ phượng những tà thần khác. Tôi mong rằng quý vị hãy quay trở lại và thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật của chính mình. Và trong Tiên tri Ê-sai, đoạn 15, câu 3 và câu 4 nói tiếp. Thải điều thắt bao gai trong các đường phố, thải điều khóc lóc, xa nhiều nước mắt, trên nóc nhà và nơi sân chợ. Hét-bôn và ale-ale kêu la, tiếng nghe thấu đến, cha hát. Vậy nên lính chiến của Mô-áp đều than khóc, trong tâm thần run rẩy. Ngày nay, địa điểm này thuộc về nước Giô-đanh, và người du lịch qua vùng đất này thấy rằng họ vẫn còn nghèo nàn. Nhưng trong thời của tiên tri Ê-sai, nó là một xứ giàu có. Tôi nhận thấy rằng sự đón phạt này vẫn còn đến ngày hôm nay. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự cảm thông của tiên tri với xứ Xoa. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ê-sai đoạn 15 câu 5. Lòng ta ngậm ngùi vì Mô-áp, kẻ sang nó trốn trại đến Xoa và đến A-lát Sê-li-xia, vì họ vừa trèo lên đèo Lu-xích vừa khóc vì bại hoại mà kêu vang trên con đường Hô-rô-na-im. Sự đón phạt đến với Mô-áp thật nặng nề, ngay cả thiên tri Ê-sai cũng cảm xúc về họ. Dù rằng Mô-áp là kẻ thù của dân Israel, lòng thiên tri Ê-sai vẫn có sự cảm thông với sự đón phạt kinh khiếp xảy đến cho họ. Điều này bày tỏ lòng của Đức Chúa Trời. Dù rằng ngày nay dân chúng phạm tội rất nhiều, nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ. Ngài bày tỏ ân điển cho họ nếu như họ quay trở về cùng Ngài. Và trong phần còn lại của tiên tri Ê-sai đoạn 15 diễn tả thêm về chi tiết của sự tàn phá xứ Mô-áp, nó được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Trong Ê-sai đoạn 15 câu 6 đến câu 9, các dòng nước của Nim-rim cạn tắc, cỏ khô, cỏ non chẳng có, không còn một vật xanh nào. Vậy nên những của cải đã được và những đồ báo đã chứa, họ đều mang sang khe liễu. Tiếng kêu khóc thảm thương nghe khắp chung quanh bờ cõi Mô-áp, tiếng vang la thấu đến Ê-la-im và đến Bê-e-lê-im. Sông ngòi ở Đi-môn đầy những máu, vì ta sẽ còn thêm tai vạ cho Đi-môn, sai sư tử đuổi kịp những người Mô-áp thoát nạn và những kẻ còn sót lại trong xứ. Thưa các bạn, đây là một thảm họa lớn xảy đến dân tộc Mô-áp, vì họ biết Đức Chúa Trời mà không thờ phượng Ngài. Họ chống nghịch với dân sự của Ngài. Qua đại họa xảy đến cho họ, thì tiếng kêu lan khóc lóc của họ vang ra khắp nơi. Đã vậy, trong khi chạy trốn như vậy, thì tai họa vẫn còn tiếp tục đuổi theo họ. Và chúng ta thấy rằng, khi một người bị sự đón phạt, thì kinh khiếp biết chừng nào. Đây là điều mà ngày hôm nay chúng ta cần phải tỉnh thức. Đừng ai đi trong con đường kiêu ngạo và chống nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến Ê-sai đoạn 16. Đoạn này mở ra với lời kêu gọi sau cùng với dân tộc Mô-áp về sự nhân từ mà Đức Chúa Trời ban cho. Trong Ê-sai đoạn 16, câu 1: Hãy gửi chiên con phải dâng cho quan cai trị đất này, từ Sê-le sang đồng vắng đến núi của con gái Si-ôn. Một chiên con được gửi từ Mô-áp sang Israel để làm của lễ dâng trên bàn thờ. Chiên con được diễn tả làm của lễ tốt nhất chính là Đấng Christ, Đấng Cứu Thể. Như Giăng Baptist đã giới thiệu về Chúa Giê-xu: Kia, chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Trong sách Giăng, đoạn 1 câu 19. Nếu họ đã gửi một chiên con, người Mô-áp đã có thể nhìn nhận biết Đức Chúa Trời của Israel, nhưng họ đã không gửi một chiên con. Người Mô-áp muốn trở nên có hình thức tôn giáo, nhưng thiếu sự hiểu biết về những điều cao siêu, thiếu sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Họ là những người tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một tội lỗi lớn nhất của họ. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho họ biết. Đức Chúa Trời tạo một cơ hội, điều kiện để cho họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng người Mô-áp đã khước từ. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong sách Tiên tri Ê-sai, đoạn 16 câu 2. Các con gái Mô-áp tại bến đò Ạc Môn sẽ giống như chim bay tán loạn và như một lứa chim con bị quăng ra ngoài ổ. Tại Ạc Môn có con sông nhỏ, và nó phân chia người Mô-áp với người A-sê-ri, và họ bị đánh chiếm tại đó. Và trong Ê-sai, đoạn 16, câu 3 đến câu 4 nói tiếp: Hãy lập mưu, hãy làm sự công bình đang lúc giữa trưa, hãy phủ bóng ngươi như ban đêm, hãy che giấu kẻ bị đuổi, chớ bươi móc kẻ trốn tránh. Hãy cho phép những kẻ bị đuổi của ta trú ngụ nơi ngươi. Hãy làm nơi ẩn náu cho Mô-áp khỏi mặt kẻ tàn hại, vì kẻ cướp giật đã mất, sự tàn hại đã hết, kẻ dài đạp đã bị diệt khỏi đất này. Sự tàn hại xảy đến cho dân Mô-áp thật kinh khủng, làm cho họ phải bị tiêu tán, bị tiêu diệt. Họ cố gắng tìm một chỗ ẩn náu. Và trong lúc đó, thì tiên tri Ê-sai đã có lời nói với dân sự của Ngài là dân Israel. Trong khi dân Mô-áp, họ tìm một chỗ để ẩn náu, một chỗ trú ngụ. Dân Israel cần bày tỏ ân điển, cần bày tỏ lòng thương xót đối với những người này. Qua việc này, chúng ta thấy hai hình ảnh đối nghịch với nhau. Trước đây, khi dân Israel từ xứ Ai Cập trở về đất hứa, thì họ đi ngang qua xứ Mô-áp. Người Mô-áp đã khước từ không cho dân Israel đi bộ qua đất của họ. Nhưng qua lời tiên tri này, khi dân Mô-áp bị kẻ thù tàn diệt và họ phải tìm một nơi để ẩn náu, lời tiên tri của Đức Chúa Trời nói với dân sự rằng: Hãy cho họ một chỗ ẩn náu, đừng bươi móc, đừng chỉ họ ra. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời muốn bày tỏ một ân điển cho những người còn sót lại, để cho họ nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với họ. Và trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 16 câu 5 nói tiếp: Ấy vậy, ngôi sẽ bởi sự nhân từ mà bền lập, và trong trại David sẽ có một đấng lấy lẽ thật ngồi lên, sẽ đoán xét, sẽ tìm sự ngay thẳng và vội vàng làm sự công bình. Và trong sách Công vụ đoạn 15 câu 16 nói về nhà tạm của David được xây dựng trở lại: Rồi đó, ta sẽ trở lại những đền tạm của David bị đổ nát, ta sẽ sửa lại sự hư nát đền đó lại mà xây dựng lên. Sau khi Đức Chúa Trời kêu gọi người ngoại để thành lập hội thánh, Ngài sẽ trở lại xây dựng đền tạm của David. Đó là những gì mà Ê-sai đang nói tại đây. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về sự kiêu ngạo lớn của Mô-áp. Trong Ê-sai đoạn 16 câu 6: ta có nghe sự kiêu ngạo của Moab, nó kiêu ngạo lắm. Cũng nghe nó sắc sược kiêu căng, giận dữ, sự khoe khoang của nó là vô ích. Lý do mà Đức Chúa Trời từ chối dân Moab và sự đoán phạt xảy đến cho họ, bởi vì họ kiêu ngạo và từ chối ân điển của Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ, nhưng thay vì tin cậy vào Ngài, họ lại tin cậy vào sự công bình riêng của mình. Tôi thấy rằng ngày nay có nhiều người sống kiêu ngạo, đi trong con đường kiêu ngạo, nói những lời kiêu ngạo. Thánh Gia-cơ đã cảnh giác rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trong sách Gia-cơ đoạn 4 câu 6. Và tác giả của sách Châm Ngôn là vua Sa-la-môn cũng nhắc nhở cho chúng ta như vậy. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 18. Vì thế, tôi xin nhắc nhở của quý vị và các bạn, đời sống của chúng ta cần bước đi trong sự khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Vì những ai kiêu ngạo thì sẽ gặp lấy sự thất bại cho chính mình. Và tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về sự đoán phạt được ứng nghiệm trong 3 năm. Tiên tri Ê-sai đoạn 16 câu 7-14 viết tiếp. Vậy nên Mô-áp sẽ than khóc vì Mô-áp. Ai nấy đều than khóc, các ngươi hãy khóc, hãy thở than về sự mất bánh trái nho của Kiệt Ha-rê-sết, vì ruộng nương của Hép-bôn và cây nho của Sip-ma đều mòn mỏi. Ngày trước nó dàn ra đến Gia-ê-se, lan ra đến đồng vắng, trồi được đâm ra tới bên kia biển, mà bây giờ vua chúa các nước đã bẻ gãy nhánh nó. Vậy nên ta vì cây nho của Sipma mà khóc lóc cho Gia-ê-se, Hép-bôn. Hỡi Ê-li-a-se, hãy tưới nước mắt ta trên các ngươi, vì trong lúc trái mùa hạ và mùa gặt thì có tiếng reo của giặc xảy đến. Sự vui mừng hớn hở sẽ cắt khỏi ruộng đất. Trong vườn nho chẳng còn hò hét, reo vui, kẻ đạp rượu chẳng còn đạp trong thùng, và ta đã làm dứt tiếng reo vui. Cho nên lòng ta vì Moab kêu vang như đàn cầm, ruộng ta vì Kẹt Hê-re cũng vậy. Vì dầu Moab chịu mệt nhọc đặng đi đến nơi cao, dầu vào trong nơi thánh mình để cầu nguyện cũng chẳng được nhầm. Ấy là lời mà xưa kia Đức Giê-hô-va đã phán cùng Moab. Bây giờ thì Đức Giê-hô-va phán như vậy, trong 3 năm, kể như 3 năm kẻ ở mướn, sự vinh hiển của Moab với đoàn dân đông của nó sẽ bị khinh hèn, vì số còn sót lại sẽ ít lắm, không kể ra gì. Khi Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề với những quốc gia liên hệ với dân Israel, Ngài dùng một cuốn lịch. Ngài không bao giờ dùng cuốn lịch với hội thánh. Trong 3 năm, người Moab bị tiêu diệt. Trong 3 năm, Đức Chúa Trời dùng Assyri tiêu diệt người Moab và sự đón phạt của Đức Chúa Trời đến với họ bởi vì sự kiêu ngạo của họ. Thưa các bạn, Lucifer là con trai của buổi sáng, nó lên mình kiêu ngạo. Lucifer sau này trở thành Satan hay là ma quỷ. Nó muốn nâng ngôi nó lên ngôi của Đức Chúa Trời. Lucifer muốn thành lập một nước riêng của nó, độc lập với Đức Chúa Trời. Kiêu ngạo là nguyên nhân làm cho dân chúng từ chối Đức Chúa Trời và sự khải thị của Ngài. Nhiều người muốn tạo một tôn giáo riêng cho mình. Con người muốn đi theo đường riêng mà mình thích, nhưng lòng của họ thì xa cách Đức Chúa Trời, như được nói trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 6. Sau này chúng ta thấy ghi lại về những biến cố lịch sử xảy ra cho Moab. Vua Tiglath-pileser xâm lăng xứ Moab năm 732 trước Công nguyên. Và sau đó, Sennacherib đã xâm lăng Moab cùng với cuộc xâm lăng của Judea, tức là năm 701 trước Công nguyên. Biến cố này xảy ra 3 năm sau lời tiên báo trước của tiên tri Ê-sai, khiến cho Ê-sai trở thành một vị tiên tri chân chánh. Qua biến cố này, dân chúng Israel nhìn thấy được lời tiên tri được ứng nghiệm trước mắt họ khi tiên tri Esai còn sống. Thưa quý vị và các bạn, sự đón phạt đã đến với dân Moab làm cho dân Moab bị xóa tên hoàn toàn. Đây là một sứ điệp cho chúng ta ngày hôm nay suy nghĩ về hậu quả kinh khiếp của những ai lên mình kiêu ngạo, chống nghịch với Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta tiếp đến sách Tiên tri Esai đoạn 17 và 18.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.